trường hợp mà chúng tôi vừa đưa ra đó, thì cái thọ ưu này là cái bước đầu để làm duyên cho cái thiện pháp phát sanh. Nhưng mà trong cái lúc mà mình đau khổ như vậy đó, thì cái quả của nó vẫn là quả của tâm sanh. Nhưng mà chỉ ngắn gọn trong thời gian đó để nó chuyển, nó phải chuyển. Giống như bây giờ mình đánh cái đứa con mà nó đau trong cái lúc gì đó, thì nó mới sợ, nó không dám nữa, nó phải lấy bài ra nó học, nó không chơi nữa. Thì dần dần mới đưa nó vô cái nếp đó rồi á, thì mình mới không có đánh nó nữa. Thì ví dụ cái đòn đau này nè, nó đánh trong cái tâm khảm của mình. Khi mình thấy ra mình ô nhiễm nhiều quá, thì phải để cho nó đánh trong tâm của mình. Nếu mà không đánh trong tâm của mình á, thì mình sẽ trượt dài trong cái luân hồi. Cái luân hồi này sẽ đi vô tận, đi bất tận. Quý vị học vi diệu pháp mà quý vị không chuyển quá trong tâm, quý vị cảm thấy bức xúc khi mình nghe những cái điều này, nhưng rồi quý vị buông xuôi nó đi, thì quý vị đang trượt dài xuống cái hố thẳm của luân hồi. Còn nếu như mình chịu đau khổ, mình chịu đối đầu với tất cả những cái mà bức xúc trong cái đời sống, những khổ đau trong đời sống, giống như sư nói là mình đưa cái lỗi lầm mình ra trước mặt mình để mình xem xét nó. Mình dám đối mặt với cái tâm tham của mình không? Mình dám đối mặt với cái tâm sân của mình không? Khi mình dám đối mặt và biết đối mặt là lúc đó mình có trí tuệ. Và cái trí tuệ chúng ta đi bằng con đường pháp này, con đường học pháp này nè, và cái con đường tu tập. Nhưng mà khoảng giữa của hai cái đó đó là khi chúng ta hiểu pháp rồi, chúng ta có dám đối mặt cái nó không? Chúng ta có dám đưa cái tâm tham của mình, đưa từng những cái chi tiết nhỏ trong cái chuyện mà chúng ta tham cái ăn, chúng ta tham cái ngủ, chúng ta tham cái uống, chúng ta tham thọ dụng thứ này thứ khác, quý vị sẽ thấy cái tâm tham nó quân tập từ trước đi. Nó uống một cái ly cà phê vậy đó, thì nó phải uống đúng cái cà phê đó, cái tâm tham nó mới chịu. Thì đó nó quân tập đó, nó quân tập thành cái duyên. Người ta chỉ nói chỉ cái, người ta chỉ nói mấy cái người mà ghiền heroin thôi, người ta không nói mình ghiền những cái thói quen khác. Ngồi xuống cái là thò tay bật cái quạt, không biết cần là nó nóng hay nó lạnh, cái thói quen thích như vậy. Có người để cái radio để suốt 24/24, hai vợ chồng đó là có 14 đứa con. Nhưng mà bà đó, chính bà đó đã nói với tôi vậy: tôi 14 đứa con chưa từng biết hạnh phúc gia đình. Và ông trong cái tâm trạng mà cái người này là vợ của mình, nhưng chưa bao giờ là vợ của mình. Bởi vì cái trái tim của bà không thuộc về ông và cũng không thuộc về ai hết. Bà ưng ông, ông cưới bà đó là vì gia đình. Và khi mà chung sống á, hai người không hợp nha. Và như vậy ông không biết rằng không thể chinh phục cái trái tim của người đàn bà này á, thì ông giải quyết bằng cái ghen. Ghen nó không được thì ông hành hạ bằng cách ông để cái radio 24/24. Ông biết rằng bà chịu không được, nhưng mà ông vừa chợp mắt và bà dối tay bà tắt là ông chửi. Quý vị thấy không? Hành hạ mình và hành hạ luôn cả người khác. Vì thế cái tâm sân nó diễn ra nó rất là vi tế. Và chết tới ngày ông chết là thôi, chứ ổng vẫn mang một cái mối hận đối với bà. Bởi vì người này đã sanh cho ổng 14 đứa con, nhưng chưa từng là người đàn bà của ổng. Vì thế kinh cứu. Bởi vì sao? Bởi vì bà nói rất rõ rằng khi mà bà sanh cái đứa con thì bà đã chuẩn bị đầy đủ cái túi xách đồ đạc rồi. 2 giờ đêm bà chuyển bụng xong, bà mới kêu ông, bởi vì 3-4 đứa còn sắp lớp đây. Thì ông chỉ mở cái cửa đẩy bà ra bên ngoài, thì bà đau quá bà đứng không được, bà mới nói kêu giùm tôi cái xe. Thì ông kêu giùm bà được cái xe rồi là coi như là ông quay lưng vô ông đi ngủ. Và bà nhờ cái người xe đó để đồ lên và đến bệnh viện xăm một mạch. Đó là cái gia đình với 14 đứa con. Thì quý vị thấy người ta thiết lập một cái mối quan hệ như thế nào, thiết lập một cái mối quan hệ địa ngục. Và như vậy nói ổng á, là nó chỉ sanh trưởng cái tâm đố kỵ và nó muốn trả thù. sẽ trả thù bằng nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau. Cái gì mà bà muốn thì ông làm ngược lại, ông làm ngược lại. Dẫu ông biết rằng cái chuyện nó đúng, chuyện nó lợi cho gia đình, cũng làm ngược lại. Nó kinh khủng, nó khiếp đảm như vậy. Cho nên tại làm sao mà chúng ta có thể chịu đau khổ dài dài trong cái mối quan hệ gia đình và xã hội như vậy mà không chịu, không có nhẫn được với cái đau khổ ở trong thiền viện, cái đau khổ khi mà thấy những cái ô nhiễm của mình đó, để mình có thể chuyển đi thôi, mà chúng ta lại bị cái cám dỗ của đường hóa học này, không dùng tâm sân để mà làm duyên, mà chuyển hóa, mà bỏ cái luân hồi này ra đi. Hai cái này chúng ta suy nghĩ lại. Đi em tới qua tới phần này chút xíu nữa thôi. Là cái gốc độc cho quả khổ. Hồi nãy chúng ta đang nói tới cái ngọn ngon ngọt, bây giờ chúng ta qua tới gốc độc. Gốc độc tạo quả khổ. Chúng ta biết rằng sân đó, là nó có hai nhân. Một nhân là nhân sân và một nhân là nhân si. Vì nhìn đây mai mốt chúng ta sẽ học tới chỗ này. Sân đây, cái sở hữu sân đây á, nó chính là cái nhân sân. Cái sở hữu si đây, xin lỗi, đây là si. Sở hữu si đây chính là cái nhân si. Cái sở hữu sân đây chính là cái nhân sân. Và như vậy khi mà sân nó khởi lên á, thì quý vị thấy là nguyên cả cái chùm mà gọi là si phần này đây nè, cái si phần này, nó có mặt. Và nguyên cả cái sân phần này nó có mặt. Cái sân phần đó là gì? Cái sân phần này nó có bốn cái nè: sân, tật, lận, hối. Sân, tật, lận, hối. Si này là gì? Si phần này là có si vô tàn, vô quý, phóng dật. Đây là hai cái nhân chính, đây là cái gốc độc của nó. Gốc độc của nó nằm đây. Cái gốc độc của nó chính là cái nhân sân. Gốc độc của nó chính là nhân si. Và cái nhân sân của nó là nó đi luôn cả cái si phần, sân tật lẫn hơn. Cái này đó, cái si phần của nó đi vô tàn vô quý phóng dật. Thì cái này đó, sau khi mình học xong cái này rồi, chúng ta sẽ học qua cái phần bên này liền. Để trong khi giảng cái này thì chúng tôi phối hợp. Cho nên quý vị sẽ thấy là sân nó sẽ còn diễn ra dưới cái dạng đó, là cái tật này, tức là tật đố, tức là nó ganh tị, nó ghen ghét. Trong vợ chồng mà gọi là ghen tương. Còn đối với người khác nó là ganh tị. Sân tật lận, sân tật lận hối. Khi mà bất cứ một cái pháp bất thiện nào ở đây nó khởi lên á, tham hay là sân nó khởi lên, nó nhất là sân, bao giờ nó cũng đi cái hối đó. Sân luôn luôn đi kèm với hối. Mà cái hối này nè, nó diễn ra đó, có thể ngấm ngầm, có thể mạnh mẽ, nhưng mà luôn luôn. Giống như bây giờ, đây là chẳng hạn như là, đây là cái chuông nè. Bây giờ mình có một cái chài, mình gõ vô cái trong cái chuông. Thì khi mình gõ vô chuông thì cái lúc mà cái tay mình mà tác động vô đây đó, là cái lúc đó là cái trong cái tâm sân mà nó khởi vậy, nó tác ý, nó là cái tâm sân đó. Cái tác ý mà muốn làm tổn hại người ta đó, là cái tác ý nó gõ vào đây, nó chạm vào đây. Nhưng khi nó đụng như rồi đó, thì cái âm thanh nó ngân ra. Nó ngân ra đó, nó là cái quả rồi, đâu có dừng lại được. Không có dừng lại được. Dừng lại được khi mà biết cách á, mình chỉ chạm nhẹ nó thôi. Dùng chánh niệm để chạm nó thì nó bị cắt ngay. Nhưng mà nếu không biết á, mà đập nó vào lửa, tức là dùng cái tâm sân để giải quyết cái tâm sân, là đập vào lửa thì thì nó lân mạnh nữa. Quý vị để ở đây một cái đại thần chung đi, quý vị giọng một cái, thì cái lúc mình giọng vô là giống như mình giọng trong mặt người ta vậy đó. Tức là cái tác ý của mình là muốn làm hại cái đối phương, cho nên mình để cái tâm sân mình nó phát sinh mạnh mẽ ra, thì cái tác ý đó giống như mình đập vô trong cái chuông, đập vô đại thần chung. Thì bây giờ cái chuyện gì nó diễn ra rồi đó, thì cái đã sân rồi, bây giờ mình để đập vô một cái thiệt mạnh nữa, là dùng cái tâm sân nữa, thì quý vị sẽ thấy cái độ ngân nó như thế nào, nó khác nữa. Cho nên người ta chỉ cắt bằng cách là người ta chạm nhau vô thôi. Cái chạm đó là dùng cái chánh niệm để chạm vào, dùng cái tâm từ để chạm vào thôi, chứ không thể dùng một cái tâm sân. Bởi vì cái nhân của nó đó, hai cái nhân của nó là nhân sân và cái nhân si, thì đi tới cái mờ tối. Cái si này nè, si này nè, nó có cái vô tàm, nó có cái vô úy, nó có cái phóng dật. Cái vô tàm này tôi đã nói nhiều lần rồi đó, là coi như lúc mà mình nổi giận lên rồi đó, thì mình không biết rằng cái giận đó là ô nhiễm. Mà có biết ô nhiễm rồi á, chấp nhận luôn. Giống như là cái con bỏ hung á, nó thấy cái bánh phân, biết hay không biết gì hết, nhưng đó là cái thức ăn nó ưa thích. Vì vậy khi cái tâm sân nó la hét lên, nó làm cái sự thô bạo lên, thì cái đó là cái tâm sân nó ưa thích cái sự tàn tệ đó. Nó chính là cái vô tàn này. Và khi nó làm như vậy đó, thì cái tâm sân nó làm gì đó, nó đập người ta có chết đi nữa, có bể đầu có chết đi nữa, thì nó vô quý, bất chấp, ở tù, tử hình, không cần biết, chấp luôn. Và cái tâm của nó sao? Cái liên tục hướng về cái gì? Cái liên tục là coi như là nó tán loạn hết, nó không có tập trung vào một cái điều suy nghĩ nào nữa hết. Nó chỉ cần biết là làm cho nó ầm ĩ lên thôi. Tôi có cắt một cái bài báo mà nói về một cái cậu đó là hai mẹ con một thôi, thì cậu này đi lấy vợ xa. Đến khi cậu hay tin mẹ bệnh thì cậu mới trở về nhà, đi về một mình thôi, mới lo cho mẹ dọn dẹp trong ngoài cho mẹ được 3 đứa ngày. Thì hai mẹ con bắt đầu xung đột. Xung đột thì đó là cãi nhau. Thì cậu không nhịn được đó, cậu mới đánh mẹ. Đánh mẹ thì hàng xóm người ta mới thấy vậy, người ta mới ra, người ta mới mời công an vô. Thì công an mới nói chuyện cho cậu, thì cậu mới tức. Cậu mới hồ nghi rằng mẹ cậu kêu người ta đi báo công an. Cho nên hai bên là cãi nhau rồi. Thì quý vị thấy tàn độc như thế này. Khi mà hai bên cãi nhau thì cậu mới dùng cái cây tre đó, cậu đâm vào trong miệng của mẹ. Thì người mẹ chết luôn. Bây giờ cái vụ án đó thì là địa phương người ta mới đưa ra giải ra tòa, thì cuối cùng cậu này cũng bị án tử hình luôn. Thì quý vị thấy cái tâm sân chưa? Vì cái gì mà trở về với mẹ? Vì thương mẹ ở một mình, không có ai săn sóc hết, về lui cui dọn dẹp làm đủ cái mọi thứ trong nhà hết, nhưng mẹ con xung đột. Vì vậy thì cái tâm sân nó đánh thì một lần, đánh một lần nữa, nó đánh một lần nữa, nó càng lúc càng mạnh, thì cái hậu quả của nó không lường được. Không lường được, mẹ cũng không dừng lại được, con cũng không dừng lại được, thì hai cái tâm sân nó cứ chan chát nó nổ nha. Bởi vì sao? Khi mà nó xuất ra như vậy, khi mà nó hành động như vậy rồi, nó bị si phủ trùm hết, nó không thấy được. Cho nên quý vị càng sân nhiều chừng nào thì cái tâm si nó càng dữ dội chừng đó. Nó do hai cái nhân này đây, nó không đi ra ngoài hai cái nhân này. Tất cả những cái này là cái biến tướng của cái tâm sân đây. Khi mình học qua đây tôi sẽ giảng kỹ hơn, đây không phải là lúc để giảng cái này, nhưng tôi muốn nói cái si nó phủ ám lên cả hai mẹ con đó. Và cái hậu quả thì quý vị thấy á, cái chú này bị tử hình, nhưng mà tử hình chưa phải là kết thúc. Vì trong kinh Phật có nói rằng cái tội mà giết mẹ, hoặc là cái tội giết cha, hoặc tội giết cả cha lẫn mẹ đó, thì cái giờ lâm chung á, đi thẳng xuống địa ngục, tất cả những thiện nghiệp khác không thể khởi lên, không thể khởi lên được. Thì như vậy cái giờ mà cậu ra pháp trường mà bị tử hình đó, tử hình chấm dứt cái mạng sống trên thế gian này, thì cũng là cái giờ phút đó đi thẳng xuống địa ngục. Kinh đã nói rất rõ rồi, không có thiện pháp nào có thể phát sinh khi cái người đó phạm tội giết mẹ. Vậy quý vị thấy có đáng thương không? Khi mà cái mối quan hệ mẹ con đó được thiết lập ban đầu rất là tốt đẹp, trở về thăm mẹ, săn sóc lo cho mẹ, nhưng mà cái xung đột đó để đưa đến hai người đều đến cái chết. Nhưng mà cái chết người con rất là tội nghiệp, bởi vì chết một lần ở thế gian này và đi thẳng xuống địa ngục, không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được. Nếu người ta không biết rằng cái sông đó là cái gì, cái ăn miếng trả miếng với mẹ đó là cái gì, nếu người ta không còn không hiểu được cái điều đó thì địa ngục không bao giờ đi ra khỏi được. Chúng ta tạm ngưng ở đây, làm sao tiếp.
Nguyện đem công.
Thì chúng ta đang nói tới cái xong cái phần là cái ngọn ngon ngọt. Trong cái ngọn ngon ngọt của cái tâm sân này đó, thì chúng ta có nói hai phần. Cái phần thứ nhất tôi gọi là cái đường hóa học đó, thì tức là chúng ta đang muốn nói tới cái một cái ảo giác về cái sự hiệu quả của tâm sân. Đây là một cái chất mà nó quyến rũ nhất, cho nên là cái tâm sân của mình á, khó cắt bỏ. Là vì lý do rằng là bao giờ mình cũng cảm thấy là nếu như mình sân dữ hơn cái đối tượng đó là mình chiến thắng. Và cái đó chính là cái ảo giác. Cái ảo giác đó làm sao? Thứ nhất là nó tổn hại về phía mình á, nó làm cho cái lửa sân ở trong người mình á, nó được cung cấp thêm cái nhiên liệu để mà nó dữ dội hơn lên. Cái thứ hai đó, mình có thể dập tắt được cái đối tượng đó, dập tắt cái lời nói của đối tượng hoặc là cái hành vi của đối tượng đó. Nhưng mà nghịch lại đó là những cái sân nó sẽ bị nén vào bên trong đối tượng đó, và nó chỉ có cái chờ cái cơ hội để nó bùng phát dữ dội thôi, chứ nó không khi nào nó chịu tắt đúng không? Nó len lỏi bên trong, len lỏi dữ dội, thậm chí cho đến đổi thế này. Làm như cái chuyện này tôi có nói ở cái lớp này rồi, là cái người mẹ đó là gia đình Thiên Chúa giáo đó, rất là sùng đạo, cho nên nó hàng tuần đều dẫn đứa con gái đi nhà thờ hết để cầu nguyện. Mà khi vào trong nhà thờ cầu nguyện thì bà muốn con gái của bà cũng giữ yên lặng như bà. Nhưng mà cái con bé con này á, nó đâu có thể yên lặng lâu dài vì nó đâu có biết ý nghĩa của cái sự yên lặng và cầu nguyện. Cho nên nó có một cái người bạn học cùng lớp, một cái cậu bé học cùng lớp với nó, cho nên hai đứa nó lén lén, bà mẹ hai bà mẹ nhắm mắt lại cầu nguyện thì hai đứa nó chạy ra ngoài, nó chơi giỡn cũng như chơi giỡn trong trường vậy. Thì bà mẹ không thể nào đánh con hết, rất là cưng chiều con. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra là bà mẹ không tha thứ, bởi vì đối với cái người mẹ đó là cái chuyện cầu nguyện là thiêng liêng nhất, mà con đã nói nhiều lần không vâng lời, cho nên đó là bà đánh cái đứa nhỏ. Mà không phải là đánh nhiều, nhưng mà trong lúc đánh đó, là bà trút cái sự tức giận lên cái đứa bé. Và cái đứa bé nó không hiểu tại sao mà mẹ nó lại đánh nó với cái sự tức giận vậy, nó không biết, bây giờ nó còn quá nhỏ. Nhưng mà nó, cái suy nghĩ của nó vậy nè, cái chuyện mà nó chơi với bạn nó ở trong cái sân nhà thờ hay trong sân trường đều giống nhau. Tức là nó có cái quyền chơi như vậy, trong trường thầy cô giáo cũng không có rầy. Thì cái chuyện nó chơi với cái người bạn của nó ra nó la hét, nó chạy nhảy đó, là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, nó không có gì tội lỗi, nó không có cái cảm giác là nó bị tội lỗi trong cái chuyện mà nó bỏ cái nhà cầu nguyện, nó đi ra ngoài nó giỡn với lại cái cậu bé bạn học với nó. Nhưng mà bây giờ mẹ nó đánh nó như vậy thì nó tức dữ lắm, mà nó không biết làm sao, mà chỉ mỗi một cái chuyện đó thôi, và nó cũng cứ tái diễn cái chuyện đó hoài. Thì cho đến khi cái cô này lớn lên thì cô không có gia đình, mà cô rất là thương mẹ. Nhưng mà đến khoảng những cái khi mà cô lớn lên thì cô phải đi làm ăn xa, cô đi làm việc xa, lúc đó cô cũng khoảng 40 tuổi hơn rồi. Thì khi cô làm việc đó cực nhọc quá, cho nên là cô bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Thì cái khi cô suy nhược như vậy đó, là trong cái lúc mà cô ngủ đó, thì cô nằm chiêm bao, cô chỉ thấy cái ác mộng đó, là cô cầm dao cô giết mẹ rồi, mà rất nhiều lần như vậy. Thì cô bắt đầu cô hoảng sợ, cô mới đến bác sĩ tâm lý học. Mà như vậy là phải 2 năm sau đó người ta mới truy tìm được hết. Tức là qua phỏng vấn cổ, rồi phỏng vấn mẹ cổ, rồi bạn bè, tất cả mọi thứ đó. Thì truy cái gốc, cho cuối cùng tới 2 năm sau thì ông bác sĩ mới biết ra được rằng á, là do cái người mẹ đánh cô trong lúc đó. Thì như vậy quý vị thấy không, một cái sân hận trong khi mình đánh cái đứa bé, bà mẹ rất là cưng nhưng mà đánh đứa bé là bởi vì muốn nó là phải chấm dứt cái chuyện mà nó theo bà là nó sai trái, nhưng theo nó không có sai trái. Như vậy quý vị thấy một cái chuyện cỏn con như vậy mà nó chìm sâu ở trong cái mà tâm lý học nó gọi là cái vô thức đó. Nó chìm sâu trong đó, nó nuôi cái sân hận nuôi trong đó. Nhưng mà cái người con này rất là có hiếu với mẹ, rất là thương mẹ, và mẹ con sống nhau đầm ấm không có vấn đề gì hết á, cho nên con này không có bộc lộ. Nhưng mà trong lúc mà toàn thể cái cơ thể và tinh thần nó bị suy nhược rồi đó, thì nó lại trỗi dậy dưới một cái dạng khác. Là thay vì cái đứa bé lúc đó là nó phản ứng lại mẹ nó rất là dữ dội, thì nó phản ứng không được, nó chỉ khóc thôi. Cho nên á, cái đường hóa học này nè, cái ảo giác về cái hiệu quả của cái tâm sân này nó kinh khủng lắm. Và trong cái đời sống mà gia đình á, hoặc là với bạn bè nhân dân á, mà mình để cái thù hận mà nó nhen nhím như vậy đó, thì nó kết mà đời này nó giải quyết không được, nó giải quyết tới cái đời tới. Đời tới không được, nó giải quyết tới cái đời tới nữa. Nó không có ngừng lại, cái sân hận nó dữ vậy đó. Có cái bà hiệu trưởng cũ của tôi đó, bà nay trên 80 tuổi rồi, mà bà đi không có nổi, người bà rất yếu. Bà mới đi tới từng nhà của những người giáo viên mà đã từng cộng tác với bà mà coi như là thân thiết đó. Thì bà tới bà đều hỏi như thế này, là xin cho tôi biết là trong cái thời gian mình làm việc với nhau đó, là cô hoặc là thầy có cái gì phiền giận tôi không, xin nói ra. Rồi cổ gặp một cái nhóm mà trẻ trẻ hồi đó công tác đoàn đó, thì cổ xin nếu mà không có thì giờ viết giấy ra, nhưng mà không có ai trả lời, cái người gặp trực tiếp thì người ta trả lời. Thì nhiều người mới nói với tôi rằng sao mà bà lẩm cẩm quá. Nhưng mà tôi ngược lại, tôi nghĩ rằng cái bà này rất là sáng suốt, rất sáng suốt. Mặc dù bà không biết đạo Phật, bà này không biết đạo Phật, bà là đảng viên mà không biết, nhưng bà rất sáng suốt. Bởi vì bà biết rằng trong cái thời gian mà bà làm hiệu trưởng lâu dài như vậy đó, bà có dùng cái quyền lực của mình khá nhiều đối với lại giáo viên. Và bây giờ trước khi mà bà sắp chết á, thì bà cũng muốn rằng bà nghe xem người ta có phiền gì bà không, để bà xin lỗi, để bà mà suy gẫm lại cái chuyện của mình làm. Thì đó là một cái người rất sáng suốt. Cho nên trong cái rải tâm từ đó, bao giờ cũng vậy đó, mình xin là trong gì vô minh mà mình đã làm thương tổn bất cứ ai thì mình xin được tha thứ, cũng như là bất cứ ai đã làm thương tổn của mình á thì mình nguyện sẽ tha thứ hết. Thì chỉ như vậy đó, cái gốc này, cái gốc độc của cái tâm sân, là bởi vì cái ngọn cái gốc độc bên trong á nó mới giải tỏa hết. Còn không á, là trong cái đời sống mà mình xử lý bằng cái ảo giác của cái hiệu quả tâm sân, tức là mình dùng tâm sân để mình dập cái tâm sân đó, thì bao giờ nó cũng chỉ là cái ảo giác về cái hiệu quả của nó thôi. Nó không phải là kết quả, tôi không dùng cái chữ kết quả mà dùng chữ hiệu quả. Tức là nó có kết quả tức khắc và có lúc đó, nhưng mà cái hậu quả của nó là không đo lường được. Đó, ý muốn nói là cái ảo giác về cái hiệu quả của tâm sân. Mình dùng ngay đó thì có kết quả đó. Mình nạt nộ, mình đánh đập, mình lấy dao mình đe dọa được. Nhưng mà cái hậu quả chứ không có kết quả, còn nó chỉ có hiệu quả tức khắc. Cái thứ hai nữa là có nói là làm duyên cho cái thiện pháp phát sanh. Thì cái này trong y học cũng nói, bác sĩ nói bây giờ mình có cái nhọt độc á, thì bây giờ phải chịu mổ, phải xẻ nó ra, nó cực kỳ đau đớn, nhưng mà sau đó nó lành lặn. Thì cái ưu này hôm trước tôi có nói rồi đó, ví dụ như Đức Phật lúc mà còn là thái tử đi ra bốn cái cổng thành, thấy sinh ra là thấy khổ rồi, rồi thấy già, thấy bệnh, thấy chết. Thì cái vị thái tử đó ưu tư, thọ ưu. Khi nhìn thấy cái cảnh đó thì cái vị thái tử này thọ ưu, và từ cái chỗ thọ ưu đó mới thấy được cái sự thật của cái đời sống thế gian là gì, cho nên mới phát cái hạnh nguyện là tu giải thoát. Thì cái thọ ưu này á, dẫu kéo dài một tuần, một tháng, một năm gì, nó cũng có cái lợi ích hết, chứ nó không có đau khổ. Hoặc là bây giờ khi quý vị học về diệu pháp này nè, quý vị cũng có cái thọ ưu vậy. Bây giờ hồi đó là mình nghĩ là mình không có trộm cắp là mình không có tham, mình không có lấy của ai là mình không có tham, mình thấy của người ta mình không có móng tâm mình không có tham. Nhưng đâu phải tham, đâu phải vậy. Rồi ta nói mình tham dục tham ái, mình nói không, tôi là chồng vợ đàng hoàng, yêu đương đàng hoàng, không có cái chuyện đó. Đâu có, con của mình cũng có tham ái chứ, bạn của mình cũng tham ái, với một cái nhà mình cũng tham ái mà, mình sắm được cái bình bông đẹp cũng tham ái, nó dính vào trong đó. Không tin thử ai mà đập bể cái bình đó đi, rồi mình sẽ nổi sân lên như thế nào, thì mới biết cái tham ái của mình nó ra sao. Mặc dù nó không đáng giá như mình thích, mình đã chắc chiêu, mình ôm nó, mình đem về, mình cất, mình để dành nó. Bây giờ mà ai mà vô ý vô tứ mà đập bể thì mình sẽ mới thấy cái tham ái của mình. Bởi vì cái nhầm lẫn của mình ở chỗ là mình cứ tưởng là nó là chỉ một cái khía cạnh thuộc về nam nữ, hoặc là cái tham lam là khía cạnh vật chất. Không phải, nó chỉ là một trong hàng triệu những cái khía cạnh của cái gọi là tâm tham, cái gọi là tâm sắc. Đến khi mình thấy hết rồi đó, thì có người thấy hết rồi thôi không đi học nữa, học cái này về sống không được, sợ quá. Ăn một miếng ăn, uống một miếng uống, mặc một cái mặc, nói một cái gì cũng thấy là có cái lỗi trong đó hết. Có người còn không hiểu á, có người còn nói là tội. Không có tội, không có vấn đề tội. Khi mình thấy tất cả những cái hành động của mình nó diễn ra đó, nó không phải là tội. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã quân tập những cái này từ vô lượng kiếp rồi, bây giờ nó cứ diễn ra thôi. Bây giờ hãy vì cái gì mình thích á, thì mình nói là nó cho tôi xin cái bình bông này đi. Mà bây giờ mình cầm, mình trật tay, mình rớt xuống cái là nó tiếc ở trong bụng, nó tiếc. Nó diễn ra rất là tự nhiên, giữa cái tham sân diễn ra tự nhiên. Không phải là tội đâu. Nhưng mình phải hiểu rằng cái sự vận hành của cái tâm tham là như vậy. Sự vận hành của cái tâm sân là như vậy. Giờ mình để ý mình coi á, nơi mình mà nó diễn ra như vậy thì mình biết rồi. Mình biết là mình nhấn vào cái nút này thì đương nhiên là cái quạt máy này nó phải quạt rồi. Mình nhấn vào cái này thì cái đèn nó sẽ sáng rồi. Như vậy thì trên này nó biết bao nhiêu cái nút nè. Đây là cái nút tham nè, 8 cái nút tham nè, 2 cái nút sân nè, 2 cái nút si. Mỗi lần mình bấm á, thì cái tay này nó bấm 2 cái luôn, thì nó mới sanh ra cái chuyện á, là tham lam, rồi đi tới cái mờ mịt trong cái tham đó. Dơ dép hoài không có chán. Hồi đó là cần chỉ một vài trăm ngàn thôi, bây giờ một vài trăm tỷ cũng chưa có đầy đủ. Bây giờ nó nhấn vào cái nút này. Nhưng nếu mình biết á, nhấn vào cái nút trí tuệ này, ở bên đây một nút thiện, hai cái nút mình nhấn lên thì cái đó nó ngừng lại, thì mình mới thọ dụng được. Còn nếu mình giữ chặt cái này quay đó thì lúc đó là mới tạo tội ác á, lúc đó mới là có tội đó. Còn mình thấy biết là gì? Khi mình thấy biết nó diễn ra nơi mình vậy á, là cái tuệ này với cái thiện nó đang nổi lên, mình không biết gì đâu. Cho nên mình phải có cái thọ ưu. Mình thấy rồi, mình thấy đầu tiên đó là mình đau khổ chứ, mình thấy sao mình xấu quá. Mình nghĩ mình không có xấu mà sao giờ mình thấy rõ ràng mình xấu. Mình thấy rõ ràng trong cái ăn mình cũng có tham ăn, trong cái uống mình cũng tham uống, cái mặt mình cũng tham mặt. Mình thấy cái đồ ai đẹp là nó dấy lên cái tâm tham, là nó có liền chứ không phải có. Nhưng mà đó không phải là cái tội. Mà cái lúc mà mình thấy, mình biết như vậy đó, lúc đó là cái thiện của mình nó với cái tuệ mình nó khởi lên, nó bấm hai cái nút này. Cái nút tuệ với cái nút thiện. Mà thiện này là thiện hợp trí á, nó bấm vô cái nút thiện hợp trí nó khởi lên. Đó là cái ánh sáng của cái trí ban đầu đó, là do cái pháp học này nè, nó làm một cái thứ ánh sáng, nó soi trong cái tâm như này. Giống như bây giờ cái nhà mình á, lúc mà mình con mắt mình không tỏ đó, thì mình đi trên cái nền nhà đó là nó có cái gì mà nước sơn là cái gì dơ bẩn mình không thấy. Bây giờ mình bật cái đèn lên, mình bắt cái đèn lên mình thấy cha nãy giờ nó dẫm lên toàn là nước sơn, không có dính trong quần trong áo, làm sao mình giặt ra. Thì cái đó không phải là tội, mà lúc đó nó là tuệ đó. Nhưng mà nhiều người á, khi mà thấy lên rồi á, là chạy luôn, không chịu thọ ưu, chỗ này không chịu thọ ưu. Chính vì khi mình thấy vậy mình mới trầm tư chứ, mình mới hỏi chết cha bây giờ làm sao đây, làm sao cho nó ra khỏi chỗ này đây, làm sao để cho hai cái nút này nè mình phải dừng lại nè. Cái sám hối á là cái nút si này giúp na tham này phải dừng lại nè. Cái nút si với nút sân này nó phải dừng lại để mà cho cái tuệ gì cái thiện này nó khởi lên cái đó. Rồi nó mới đi tiếp được những cái nút mà cao thượng này nó mới khởi lên. Cho nên nhiều khi quý vị trong cái tưởng của mình á, tưởng nằm đây, cứ nghĩ là mình nghe Phật pháp á, phải nghe chuyện những ông thấm, không có đâu. Mình phải coi những cái chất dơ bẩn nó dính trong tâm của mình, phải thấy hết những cái ô nhiễm đó. Thấy để coi, bởi vì qua những cái chuyện của người khác mà tôi phân tích đây đó, thì quý vị coi mình có hay không. Mình mới đi hết, mình mới dỡ từng lớp. Nên mình cứ mỗi lần nó khởi lên như vậy mình dỡ mình coi. Hỏi mình thấy nó là tuệ phát sinh đó. Và nó sẽ đi kèm với thọ ưu, là bởi vì sao? là bởi vì nơi mình á, lúc đó cái lúc mình vừa cái tuệ vừa phát sanh á, thì cái tham sanh đồng nó sẽ phát sanh tức khắc rất là nhanh. Nó phát sanh là khi mình thấy rằng á, là trời ơi sao muốn xấu quá, thấy của người ta cái tự nhiên là nó khởi lên cái lòng ưa muốn liền, thấy rồi tham nó khởi lên rồi, nhưng mà đồng thời thấy rồi sao mà xấu vậy, là gì? Mình muốn mình tốt, rồi mình thấy mình xấu mình không chịu rồi mình xấu, cho nên là nó đi tạo tới một cái trại tình trạng là bị bức xúc. Và khi bức xúc như vậy thấy tội gì phải bức xúc, bây giờ mình phải tìm cái khác để mình hưởng mình đắp vô, thì là mình lại tìm cái thọ lạc, cái thọ hỷ để mình đắp vô. Nhưng mình không biết rằng mình đang đẩy cái tâm tham với tâm sân mình hoạt động mạnh, và mình lại tiếp tục nhấn cái nút này, mình buông cái nút này ra, buông cái nút tuệ này. Thành ra khi mà học với diệu pháp á, mà chúng ta chịu khó, chúng ta đi từ đầu tới cuối. Và khi mình học á, mình đừng có bao giờ mình móng tâm rằng mình so sánh với cái pháp nào hết. Cái thứ hai đó, mình đừng có nghĩ là phải học cho nó mau mau cho nó xong. Quý vị học bao nhiêu, quý vị về quý vị dùng cái đèn đó, đó, dùng cái ánh sáng của cái pháp này là quý vị soi lại đi, quý vị thấy rất là rõ ràng. Nó diễn ra liên tục, không khi nào nó ngừng nghỉ hết, chỉ là mình không thấy mà thôi. Mà cái lúc mình không thấy đó là Đức Phật nói gì? Là cái si này nó phủ trùm. Cho nên á, là hai cái này nó lại tiếp tục nó hoạt động. Cho nên khi nào mà quý vị nổi sân á, thì quý vị có thấy là cái si nó trụ phủ đây. Cho nên giống như là cái hai cái nút này, nó giống như cái khi mà quý vị nổi sân lên á, thì giống như là quý vị tắt cái đèn trong phòng. Rồi là coi như mình đi càng đi bướng tay, mình cứ quơ, chân mình cứ dung, thì nó đổ bể gì không cần thiết. Ta cứ đạp tới mà ta đi thôi. Cho nên khi mà sử dụng cái đường hóa học này là nó mang tới cái điều bất lợi rồi á, nhưng mà khi mà nó làm duyên cho cái thiện đó thì những cái thọ ưu này rất là cần thiết, phải soi rồi lại rồi phải thấy, và nó hoạt động kinh khủng lắm. Cái này được khi quý vị vô hành thiền á thì quý vị mới thấy, mà phải mất rất nhiều thời giờ chứ không phải ít. Ở đây trong cái pháp học á là tôi chỉ nói là khi quý vị thấy được cái tánh xấu của mình, đó là phước của mình. Chỉ sợ mình không thấy được tánh xấu của mình, mình chỉ thấy mình tốt không mới chết, mình thấy mình đúng không mới chết. Bởi vì cái đúng giữa cái đời sống thế gian đó là nó đúng theo cái quy ước của cái tục đế. Nhưng bây giờ mình là cái người tu tập nè, mình là người muốn mà có cái đời sống trong sạch đó, thì nó còn phải đúng theo cái hoạt động của tâm. Cái khi đó là tâm gì khởi lên thì mình phải biết. Nếu mình biết rõ như vậy đó thì mình biết giữa cái tục đế là gì và cái chân đế là gì. Bây giờ mình sống trong cái cuộc đời này nè, cái chỗ nào mình có thể thỏa hiệp là với cái đời sống, trong cái danh lợi, trong cái cơm áo của cuộc đời nè, cái nào mình có thể thỏa hiệp được, và thỏa hiệp tới cái mức độ nào mà cái tâm của mình không bị thương tổn. Vì thế không, bây giờ mình già rồi mà mình đứng đầu một cái dây hụi chẳng hạn, thì đến khi mà mình nó chết nửa chừng đó thì cái nợ này ai trả? Mình trả. Cho nên mình già rồi mình chỉ biết vậy. Bây giờ á, mình còn dành dụm bao nhiêu tiền á, thì mỗi ngày ăn đơn giản vậy thôi, để cái thì giờ đó mình học pháp, mình đi chùa, hoặc mình tu tập, mình quét cái sân, mình coi cái nhà cho con, nhưng mà cái tâm mình yên tĩnh. Chuyện đời để lại cho con, cái gánh nặng đó để xuống đi. Còn bây giờ ham làm ra tiền để ai xài, con xài chứ ai. Nhưng mà cái thương tổn về cái đời sống tâm linh á, là một mình phải gánh cái con đường luân hồi không kể xiết. Ai cũng phải sinh ra trong đời, cũng phải sống, cũng phải có vợ chồng, con cái, cũng phải gia đình, có công ăn việc làm. Mình đã trải qua cái đó rồi, tạo biết bao nhiêu nghiệp rồi, đẩy cái tham sân của mình nó quá trời rồi. Bây giờ phải dừng lại, buông tay đi, để con nó sống. Chuyện nghèo giàu không thành vấn đề. Bởi vì mỗi người đã có cái nghiệp từ quá khứ của mình rồi. Bây giờ không phải mình muốn giàu là nó giàu, mà giàu muốn nghèo cũng không được. Nhưng mà những cái thương tổn trong cái tâm mình á, những cái ác nghiệp mà do cái si của mình tạo ra, do tham với sân đó, thì quý vị ngồi trên núi vàng á, vàng nó sẽ chảy thành cái sông máu, đâu có hưởng được cái gì đâu. Còn quý vị nghèo hả, đâu có lo, đâu có đói được đâu, không thể đói được. Có hai ông thầy Việt Nam mình đi qua Ấn Độ đó, hai thầy đó bây giờ ở bên Đức hết rồi. Thì hai thầy đó là mới phát cái hạnh nguyện đó, là đi từ đi từ Samat, tức là cái chỗ Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên đó, à, đi về tới Bodhgaya là cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, thì cứ đi như vậy đó là ba bước lại một lại, mà không có một cái, không có một cái gì trong trong người hết á, một cái chai nước cũng không có, huống chi mà tới thực phẩm, chỉ có cái khăn rồi chai dầu rồi này kia nọ vậy thôi, thì cứ đi vậy. Thì vậy khi mà đi vậy thì cái người Ấn Độ đó, hai bên đường mà cái đường từ chỗ Bodhgaya mà đi xuống Samat á, là cái đường đó là hầu như là hai bên nó đồng ruộng cũng hơi nhiều. Bây giờ thì nhà cửa bật lên là khá khá chút, nhưng mà vẫn còn những cái vùng mà nó hoang. Thì người Ấn Độ đó là ở cái khu đó họ cũng cũng không có giàu lắm. Thì họ thấy vậy họ rất là làm lạ. Họ không biết là hai cái người này làm gì, nhưng mà họ thấy cái đầu cạo trọc mà mặc cái áo vàng là họ nghi là một người tu. Thì có những người họ tò mò họ ra hỏi, nhưng mà hỏi bằng tiếng Ấn. Thì hai vị này không biết, nhưng mà biết là người ta hỏi mình làm cái gì. Thì hai vị chỉ nói là Sadhu. Sadhu là trong cái tiếng Ấn Độ đó có nghĩa là một người tu, một tu sĩ. Thì chỉ trả lời vậy thôi. Thì như vậy là người ta đem ra người ta cho trà uống, trà sữa để uống. Rồi người ta kêu vô, kêu vô, người ta ra dấu, ta bị chỉ nước đó, rửa tay rửa mặt đi. Rồi người ta bưng thức ăn lên, người ta cho. Rồi có khi đi giữa cái đồng quan đó, bữa hôm đó thì cái thầy đồng văn đó, thì thầy đi về thầy mới kể lại. Thầy mới nói khi mà hai chúng tôi đi qua cái cánh đồng vắng mà lúc đó nó gần tới cái giờ độ ngọ rồi. Thì buổi sáng là đã không có cái gì rồi, nước cũng không có, uống cái gì cũng không có. Thì khi mà tới đó là tới cái giờ sắp thọ thực rồi. Thì coi như là tôi với thầy Hạnh Tấn mới ngồi lại. Thì mới là bắt đầu mới là hành thiền, chuẩn bị nó hành thiền, mới ngồi xếp bàn để chuẩn bị trải vậy đó. Thì mới nghĩ là chắc bữa nay trong bụng á, thầy nói là chắc bữa nay là thôi là không có gì rồi. Thì buổi chiều nó không ăn rồi. Thì tự nhiên có một cái xe nhà đó nó quay lại, nó bưng đồ cúng dường rất là nóng. Thì cái ông trên xe đó, ông nói tiếng Anh được. Thì ông mới nói là khi mà cái xe tôi từ Samat tôi đi lên á, thì tôi thấy hai vị đi như vậy là tôi biết là một người tu sĩ Phật giáo. Cho nên là tôi chạy xe rất là nhanh tới một cái nhà hàng mà cách đây đó, là gần cả chục cây số, là tôi mới đặt thức ăn nấu dội. Cho nên là bưng chạy ra đây sợ quá 12 giờ hai vị ăn không được. Thành ra quý vị không, giữa đồng không mong quạnh vẫn có người cúng dường. Cho nên trong cái đời sống nào quý vị không có chết đói đâu, đừng có sợ. Chỉ sợ quý vị không chịu sống kham khổ, quý vị không chịu ăn thiếu. Thì bữa nay mình không có gạo nấu, ăn một cuốn bánh mì cũng được, ăn một củ mì cũng được, một miếng cơm nguội cũng được, uống nước thôi. Nhưng cái tâm mình nó không làm cái điều gì ác. Bởi vì trong cái chuyện mà cái tâm của mình nó lành đó, là cái pháp thiện nó đã khởi lên rồi, quý vị đâu có lo lắng gì nữa. Mà bây giờ mình quá giàu mà cái tâm mình cứ khởi lên cái chuyện là làm sao mà thu lợi thiệt nhiều, còn mình bất chấp cái người khác ra sao đó ha. Thì cái đó là mình ngạ quỷ rồi. Quý vị ở đâu quý vị cũng đói à. Quý vị giàu á, mà cái giờ quý vị sắp chết á, không có ai săn sóc cho mình á, không có ai cho mình ăn, không ai cho mình uống, mình ngạ quỷ ngay khi mình còn sống. Tôi hồi đó tôi có đi với một người bà con thăm một cái bà đó, mà khi xưa ở trường Gia Long á, là cái cô này là giáo sư trường Gia Long, mà mẹ cô rất giàu. Thì cũng cái chuyện tài sản thôi, chia đều rồi, thì cái người con gái út á sang đoạt hết cái số còn lại của bà. Thành ra những người con lớn á không muốn nuôi bà, nhưng giờ bây giờ họ vì cái danh giá gia đình, người trí thức không nên đem về. Đem về mà như vậy đó, thì lúc mà tôi chở cái bà này bà con đi thăm, thì bà ra bà khóc. Tôi đứng ở ngoài, bà ra bà khóc, bà nói tôi là bác chưa từng thấy một cái người già nào mà lại khổ cực kỳ như vậy. Bởi vậy bà này quá giàu so với bác. Thì tôi mới hỏi, thì bà nói là con có thử tưởng tượng không, trong nhà đó cháu ngoại trai có, thằng rể có, mà bà nằm trên cái giường đó không hề có một cái tấm đắp ngang, trong khi trần truồng phải chi mà nó cho một cái tấm khăn mỏng để đắp thì cũng đỡ đi, không có cái gì đắp hết. Và môi thì khô cháy hết, không có cho uống nước, bởi vì uống vô thì bà tiểu thì hôi hám. Thì cuối cùng á là tôi mới chở cái bà mà bà bác đó mới đi tới một nhà người nữa. Thì bà này bà mới năn nỉ cho người này nè, bà chi tiền ra để mà đem cái bà này á về nuôi. Rồi sau đó là coi như bà này bà đứng ra với chôn cất luôn, bởi vì bà không cầm lòng được khi thấy người con gái nuôi mẹ mình á mà không có một tấm gì trên đời. Vì thấy bà rất giàu. Như vậy thì cái ngạ quỷ nó đã có mặt ngay lúc mình sanh tiền. Vậy mình có cần dơ dét của cải thật nhiều để chia cho con không? Không cần thiết. Mỗi người có cái nghiệp riêng. Biết đâu vì sự dơ dét của mình á, mà con cái mình nó tàn nhẫn với mình á, để nó phạm cái tội bất hiếu, nó đọa địa ngục. Còn bản thân mình thành ngạ quỷ ngay cái lúc sanh tiền. Cho nên cái đời sống á, đừng có bấm những cái nút này. Bấm cái nút tuệ này đó ra. Cái thiện này đây, quý vị bấm đi. Thì quý vị không sợ đói lắm. Mà quý vị có phải luân hồi đi nữa đó, mình cũng sanh ra làm người có trí. Bao nhiêu đó là đủ để quý vị vượt qua cái đời sống mà đầy cạm bẫy của cái thế gian này rồi. Cho nên cái thọ ưu này nè, hết sức là cần thiết. Đừng có nghĩ rằng học với diệu pháp như vậy đó về cứ phải khổ tâm, không có đâu. Mình có khổ đó, nhưng mà trong cái khổ đó phải trầm tư, phải suy nghĩ và học cái cách ra. Huống chi với diệu pháp sẽ là lần hồi còn chỉ quý vị cách ra mà, không có khó khăn gì hết. Cho nên khi mà mình nói là cái ngon ngọt của tâm sân á, thì mình nên nhớ khi nào mà những cái thọ ưu này nè, cái mà nó làm cho mình bức xúc, mình lo lắng, mà cái trầm tư này là cái cần thiết để mổ xẻ cái đời sống tâm linh của mình, để mà đưa mình tới cái con đường giải thoát. Đầu tiên nó đưa mình tới cái thiện đó, rồi từ cái thiện đó nó phát triển dần, nó mới đi đến cái giải thoát, thì mới chấm dứt được cái luân hồi thôi. Đó là tôi ôn lại lần trước. Hôm trước chúng ta nói cái gốc của nó là gốc độc. Cái gốc của tâm sân là cái gốc độc. Khi mình tu á, thì quý vị thấy có một cái rất là đơn giản á, là cái tài liệu nào cũng có nói đến vấn đề thập thiện. Làm được cái thập thiện này là quý rồi. Bởi vì cái tâm sân á, nó chiếm lĩnh 7 trên 10. Dĩ nhiên là cái si á, cái si này nè, nó sẽ có mặt trong cái bất thiện nè, trong cái pháp bất thiện. Trong cái pháp bất thiện á, thì cái sân á, nó tạo nghiệp là 7 trên 10. Nó chiếm lĩnh 7 cái tội ác trong cái 10 cái bất thiện nè, nó sẽ chiếm lĩnh 7 trên 10. Còn lại thì tham. Tham nó chiếm lĩnh. Hầu như trong cái bản mà sắp tới là khi mình học qua cái sở hữu bất thiện đó, mình sẽ thấy là cái tham nó chiếm lĩnh tối đa. Cái sân này nó còn bớt bớt, cái tham với cái si nó chiếm lĩnh tối đa.